chị em chúng tôi đang tần ngần đứng trước cửa đền mẫu nhìn sang miếu cô. Nhưng miếu cô cũng không còn nữa, chỉ là một đống gạch. Có hai người xách hương hoa đi từ giếng vọng cung tới. Chúng tôi nhận ra là vợ chồng bác Vượng. Bác ngờ ngợ nhận ra chị Bóng, bác hỏi: "Em là con ông giáo cháu bà Tam hả? Chạy đi đâu bây giờ mới về đấy?" "Chúng em vào vùng tự do Thanh Hóa mới về sáng nay. Hai bác tản cư đi đâu mới về?" "Anh chẳng đi được đến đâu, vì lúc ấy mẹ anh ốm nặng, chị lại mới sinh, thế là phải ở lại, bị chúng nó bắt đi lính. Anh phải đi mất mấy năm, nhưng chỉ làm cảnh binh loanh quanh trong thị xã, giữ trật tự đường phố, không để cho tập trung đông người, không cho ai đổ rác bừa bãi, không cho ai dán khẩu hiệu lên tường. Nó cút rồi thì mình cũng quăng giả mũ áo về với vợ với con. Hôm nay anh chị đi vào đền lễ mẫu, cầu cho tai qua nạn khỏi, được yên ổn làm ăn." Chị Bóng tôi hỏi: "Đền mẫu vẫn vào lễ được hả anh?" "Cụ Đồng vẫn ở đấy. Ai vào lễ cứ mang hương hoa vào, cụ kêu cho nhưng phải kín đáo, không được phô trương như trước." "Anh ơi, thế bây giờ đi lại có phải giấy tờ gì không? Chúng em mới ở vùng tự do về, chẳng hiểu tình hình ở trong này như thế nào."
"Bây giờ trời của ta, đất của ta rồi, muốn đi đâu thì đi. Thế cô không nghe tin à? Ta đã buộc nó phải ký hiệp định công nhận chủ quyền độc lập của mình rồi mà. Với lại người lương thiện đi làm ăn thì chả cần giấy tờ gì cả. Từ hôm bọn nó cút rồi, bọn Việt gian cũng núp bóng chúng nó cũng đi theo rồi. Ở đây chỉ còn có bà con mình với nhau, sung sướng lắm. Chúng em muốn lên Hà Nội gặp bác em và anh chị cả có được không? Tôi thấy một ngày mấy chuyến ô tô vẫn chạy Hưng Yên Hà Nội, Hà Nội Hưng Yên mà. Có ai hỏi han gì đâu. Thế bây giờ mấy chị em đang ở đâu?"
"Em mới về đang ở nhờ nhà bác Hải. Thư thả qua anh chị chơi, anh vẫn ở Mậu Dương. Hòa bình lập lại rồi, được gặp lại nhau thế này vui lắm. Thế nhé, anh chị đi vào đền một lát rồi về." Chị em chúng tôi về nhà, bác Hải đang làm món bún chả. Tôi và chị Bóng xuống bếp cùng làm với bác. Một bát thịt nạc vai bác vừa băm xong. Bác đang ướp nước mắm và hành tiêu. Bác bảo trộn đều ướp một lát, rồi cuộn một ít với lá lốt, một ít với xương sông. Tôi nói: "Bác cho em cuộn chả nhé." "Tốt quá, đây nhé. Chả lá lốt thì bé phải cuộn thế này này, gấp hai cạnh lá vào giữa, để hai cạnh chạm vào nhau, rồi đặt thịt vào, cuộn từ từ, ngọn lá cuộn lên đến cuộn, cuộn tròn lẳn như ngón tay cái. Sau đó lấy kéo, cắt phần cuộn đi, để hai đầu hở thịt ra, nướng mới thơm, mà miếng chả nó đẹp. Còn cuốn chả xương sông thì không phải gập lại cạnh lá, cứ vuốt thẳng lá xương sông đặt thịt vào cuộn ngược từ ngọn đến cuộn, cuộn chặt không cần phải cắt cuộn. Cứ như thế rồi ép mặt cuộn xuống đĩa cho khỏi bong, xong thì cặp tre để nướng cùng với chả lá lốt, cứ 7 miếng một cặp là vừa với miệng lò than. Còn đây là chả miếng, chị đã ướp mắm tiêu, thêm ít nước giềng cho thơm mà bì sẽ dẻo không bị cứng. Bé cứ cuộn xương sông lá lốt trước đi. Cặp xương sông lá lốt thì cặp đến chả miếng là vừa. Chả miếng phải ướp lâu một chút, nướng mới thơm mà không bị chảy hết mỡ. Tôi thấy rất vui sướng vì đã về tới quê và lại được làm lại một công việc bếp núc mà tôi rất yêu thích. Trong lúc chúng tôi phụ bếp với bác Hải chuẩn bị món bún chả cho bữa chiều, thì hai anh tôi xin phép chị Bóng đi thăm anh Tùng, anh Nghĩa, bạn học cũ ở dưới gốc xanh. Chị Bóng tôi hẹn đi một lát rồi về ăn cơm. Nhưng buổi hôm đó, sau khi mâm bún chả đã tinh tươm, bác Hải và chị em tôi ngồi chờ mãi mà không thấy hai anh về. Một lát sau, có một người dân phòng đeo băng đỏ đến báo với bác Hải: "Bà Hải ra ngay trụ sở ký bảo lãnh cho hai cậu thanh niên mới ở vùng tự do về, đang bị giữ ở ngoài ấy." Bác Hải và chúng tôi cùng sửng sốt. Bác Hải vội chạy đi, tôi cũng chạy theo bác ra trụ sở dân phòng ở đầu phố. Tôi nhìn thấy hai anh tôi và anh Tùng, anh Nghĩa ngồi ở ghế băng trước bàn làm việc, có hai anh dân phòng đeo băng đỏ. Bác Hải chạy tới bên bàn làm việc. Anh dân phòng hỏi: "Có phải hai chú này là người nhà bác không?" Bác Hải: "Vâng, hai chú em tôi mới ở vùng tự do về sáng nay. Thế có việc gì thế ạ?" Anh dân phòng nói: "Đường đã có biển cấm mà bốn cậu còn cứ đi vào, gọi không quay lại.
chúng tôi phải lia đèn pin chạy theo mới chịu quay lại.
Bác Hải:
Chết, sao các em lại hư thế? Có biển cấm mà còn dám đi vào.
Anh Phệ tôi nói: Trời tối, chúng em không nhìn thấy biển cấm. Thấy nói Tây đi rồi, chúng em muốn vào thăm lại cái nơi trước đây bọn em vẫn hay vào đấy để đánh bóng bàn và lấy cỏ gà về chọi. Anh gọi lại chúng em cũng không nghe tiếng.
Anh dân phòng:
Thôi, có bác Hải đây, tôi nói để các em biết. Hồi trước đây là trường tu sĩ, lúc không phải là giờ học thì các em có thể ra vào chơi được, nhưng thời tạm chiếm, bọn Tây đã biến trường tu sĩ thành trại lính. Bây giờ nó cút rồi, nhưng có thể nó còn cài mìn lại để hại dân mình. Vì thế phải cấm đi lại để chờ công binh nhà mình về kiểm tra xem đã. Hôm nay các em mới về quê không biết, vi phạm lần đầu chúng tôi giữ lại để nhắc nhở. Bác Hải về nhắc các em lần sau không được như thế nữa, phải tôn trọng nội quy đường phố. Đấy cũng là giữ cho các em thôi. Nếu cứ đi vào thẳng, chẳng may vướng mìn của địch, cụt chân cụt tay thì khổ đấy.
Bác Hải: Cảm ơn các anh, tôi sẽ bảo ban các em. Lần này các anh bỏ quá cho, để cho các em về rút kinh nghiệm. Bác Hải và tôi cùng hai anh ra về, còn anh Tùng, anh Nghĩa vẫn còn phải ngồi đấy chờ người nhà đến bảo lãnh mới được về. Bác Hải bảo với chúng tôi: Các em thấy chưa, ở đây không được như ở vùng tự do đâu. Tây nó vừa rút, nhưng bọn Việt gian vẫn còn ở lại, phức tạp lắm đấy. Chỉ chơi ở nhà thôi, đừng nên đi lại nhiều, nhất là những nơi có biển cấm thì đừng có đi vào. Chúng tôi về đến nhà, chị Bóng tôi đã chờ ở cửa. Chị ấn ngón tay vào trán tôi: Bé hư lắm nhé, ai cho em đi mà dám đi? Đã xin phép chị chưa? Người ta mời bác Hải. Em trẻ con chạy ra đấy làm gì? Bận sau không được hư như thế. Mới nứt mắt ra mà đã không chịu nghe lời chị. Chị gọi lại còn không chịu quay lại. Hai anh tôi sợ quá lùi vào trong nhà từ trước, vẫn bị chị Bóng gọi ra hỏi. Còn hai cậu kia nữa, vừa mới về đã lắm chuyện, xấu hổ quá. Người vùng tự do về mà lạc hậu hơn người trong vùng tạm chiếm. Không biết chữ hay sao mà còn đi vào nơi có biển cấm để người ta phải chạy theo người ta bắt lại. Hôm nay không có bác Hải bảo lãnh thì cứ ngồi đấy mà viết kiểm điểm.
Anh Phệ tôi: Biển cấm viết trên một cái mẹt treo trên ngọn cây thông. Gió nó thổi quay đi đâu ấy, cả bốn đứa bọn em đều không nhìn thấy gì nên mới đi vào. Thằng Tùng, thằng Nghĩa vừa ở Thái Nguyên về, chúng nó rủ bọn em đi ra hồ Bán Nguyệt chơi. Nhưng bọn em bảo vừa mới ở đấy rồi, bọn em rủ chúng nó vào trường tu sĩ chơi, muốn nhìn lại cái chỗ ngày xưa cả đám vẫn hay nhổ cỏ gà và đánh bóng bàn.
Bác Hải nói:
Thôi, bây giờ biết rồi thì rút kinh nghiệm. Bây giờ không phải trường tu sĩ nữa, Tây nó chiếm, nó làm trại lính rồi, mà toàn những sĩ quan cao cấp ở đấy. Tướng Bernard de Lat ở Pháp sang cũng ở đấy đấy. Nó rút rồi, nhưng còn nhiều súng đạn, có thể nó còn gài mìn ở đấy để hại người mình. Thôi, biết rồi thì rút kinh nghiệm. Bây giờ đi ra ăn cơm nào.
Chị Bóng nói với chúng tôi:
Mấy anh em đi ra rửa mặt mũi chân tay đi, rồi vào ăn cơm.
Rồi chị Bóng quay sang bác Hải hỏi: Thế hai em nhà mình không về ăn hả bác?
Bác Hải:
Ngày mai ở nhà có dỗ cụ. Mấy năm chiến tranh, con cháu ai ở đâu, cúng đấy. Nhưng bây giờ hòa bình rồi, tất cả mới quây quần về. Hôm qua mấy đứa cháu con bác cả tản cư đi học trên Thái Nguyên cũng mới về. Thế là cả bọn trẻ con nhà này tập trung cả về bà. Tối nay là đông vui lắm. Thôi, chúng ta ăn cơm đi. Bữa cơm hôm ấy thật thi vị, được ngồi trên quê hương, thưởng thức hương vị của quê hương. Lẽ ra là vui lắm, nhưng tôi vừa buồn vì bị chị Bóng mắng, vừa thương hai anh, rồi lại nhớ những ngày có hai bác Tam và bác Ký, vú em và chị Nẩy cùng ở trong ngôi nhà này. Tự nhiên tôi ngậm ngùi trào nước mắt rồi bật khóc. Chị Bóng nhìn tôi không nói gì. Bác Hải dỗ: Có gì đâu mà phải khóc, mấy chị em đã về tới đây rồi thì là nhà mình. Ăn đi rồi đi nghỉ cho đỡ mệt, mai đi chơi thăm mọi người. Độc lập rồi, nhà mình ở, vui quá, chả phải chạy đi đâu nữa, việc gì mà phải khóc. Hai anh tôi ăn xong trước cùng đứng dậy. Chị Bóng hỏi: Các em ăn có ngon không?
Ngon lắm ạ, lâu lắm mới được ăn món này,
nhưng em vẫn thích ngày mai chị em mình đi ăn bún thang bà Kỳ chị nhé. Bác Hải nói, bún thang bà Kỳ lúc nào cũng đông khách. Bây giờ người tản cư về lại càng đông, phải ăn buổi sáng mới có thang lươn. Buổi chiều chỉ còn thang gà thôi. Chúng tôi cùng dọn dẹp với bác Hải. Chị bỗng bảo tôi vào rửa bát. Anh Phệ lau bàn. Anh Còm quét nhà để chị và bác Hải đi pha nước, rồi mọi người cùng ngồi uống nước nói chuyện. Cơm nước xong, bác Hải bảo chị em chúng tôi nghỉ ở đây trông nhà hộ bác. Bác phải về làng. Mai dậy sớm làm giúp bà vài mâm cỗ rồi mới lên mở hàng được. Đêm hôm ấy, mấy chị em chúng tôi ngồi quây quần trên cái phản. Tôi nhận ra cái phản này ngày xưa hay kê ở nhà dưới. Vú em và chị này hay rủ tôi xuống ngủ cùng. Chị bỗng nói với chúng tôi, chị em mình ở nhờ đây vài hôm, còn nếu định ở lại quê thì phải tạm thuê nhà để ở, rồi nhà mình cũng phải làm lại nhà. Gỗ lạt và đồ đạc nhà mình vẫn gửi ở nhà ông Trinh dưới làng Bảo Châu. Khi nào xây lại nhà thì trở về, chỉ cần mua thêm gạch ngói thôi. Nhưng ở đây không có trường đại học, để chị xem ở đâu có trường đại học thì chị gửi Phệ và Còm đến đấy trọ học. Còn bé mới học cấp 3 thì ở nhà với chị. Tôi nói, em muốn đi đâu bốn chị em mình cùng đi cơ. Chị bỗng, không được. Chị phải ở lại quê giúp bác làm ăn buôn bán mới có tiền cho các em đi học chứ. Các anh học đại học thì phải đi xa. Bé ở nhà với chị đi học rồi về còn giúp chị việc nọ việc kia chứ. Chị em chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng gọi bác Hải ở ngoài cửa. Bác Hải ơi, có điện tín này. Tôi chạy vội ra, bức điện là của anh cả điện về. Tôi nói với chị bóng, chị ơi, điện của anh cả. Mấy anh tôi reo lên, anh Phệ giành lấy đọc. Nội dung bức điện, các con lên ngay Hà Nội với bác. Bác và anh chị đang chờ. Chị bóng tôi khóc đòi đưa bức điện cho chị đọc. Ba anh em chúng tôi nắm tay nhau nhảy vòng quanh nhà, nhảy theo bài hát. Mi đồ đồ phá mí rê, yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời, toàn dân đoàn kết, siết tay nhau lòng vang câu ca. Hát đến đoạn này thì anh em chúng tôi choàng vòng tay vào người chị bóng. Chị bóng nói, thôi các em ngồi xuống đây chị bảo. Vừa nói chị bóng tôi giở túi đồ ra kiểm tra. 4 dây rút vàng bác đưa cho vẫn còn nguyên. Chị em mình chưa tiêu đến. Còn một tá đồng hồ đã bán mất 6 cái. Chủ yếu là giai đoạn trường Hoàng Văn Thụ chuyển về Hoàng Hóa nên Phệ và Còm không làm thêm được. Chị phải bán để tiếp tế cho các em. Nếu về Hà Nội ngày mai sẽ phải bán thêm chiếc nữa để lấy tiền mua vé và chi tiêu. Như thế là chỉ còn 5 chiếc đồng hồ và 4 cái dây rút vàng. Ngày mai các em phải đeo vào người, mỗi người đeo một cái dây rút vào quanh bụng, còn đồng hồ thì đeo vào tay. Nếu có bị khám xét thì bảo là đồ dùng chứ không phải buôn bán gì. Các em hiểu chưa? Bao giờ lên đến Hà Nội thì đưa cho chị để chị đưa lại cho bác. Cả đêm hôm đó, chị em chúng tôi không ngủ được. Chị bỗng bảo chúng tôi mang hết quần áo ra gấp gáp cho phẳng phiu, sắp xếp gọn gàng. Mỗi người soạn lấy một bộ quần áo mới để mặc lên Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, chị bỗng bảo chúng tôi trông nhà. Chị đi bán đồng hồ và qua bến ô tô xem tình hình xe cộ thế nào. Một lát sau chị bỗng đã về, chị nói. Vừa có một chuyến chạy Hà Nội, 10 giờ lại có một chuyến nữa. Chị mua vé rồi, chị em chúng mình chuẩn bị đi. Chờ bác Hải lên là ra bến ô tô luôn. Bây giờ chị trông nhà, các em xuống gốc xanh ăn bún thang đi. Ba anh em chúng tôi đi đến đầu phố thì gặp bác Hải đang đi lên. Chúng tôi vội quay lại không đi ăn nữa. Tôi nói với bác Hải, anh cả em điện về gọi chúng em lên ngay Hà Nội. Chúng em sẽ đi chuyến 10 giờ. Bác Hải, đi đâu mà vội? Xe đi Hà Nội lúc nào chả có, cứ đủ người là xe chạy. Chị em cứ ăn uống đàng hoàng đi. Chờ chợ đông, tôi mua ít quà gửi biếu bà. Chị em mang lên giúp tôi một thể. Chị bóng, bác ơi, các em nó mừng quá. Thôi để chúng em đi gặp bác em với anh chị cả xem tình hình thế nào, rồi chúng em lại về mà. Ba anh em chúng tôi chạy ra trước. Chị bóng tôi chào bác Hải, rồi đi theo chúng tôi. Bác Hải chạy theo chị bóng, chả kịp mua cái gì. Thôi, tôi gửi cân long nhãn biếu bà. Chúng tôi ra bến ô tô,
Trên xe cũng đã có nhiều khách. Bốn chị em chúng tôi lên ngồi trên xe. Một lát sau, bác tài xế mới đến. Bác ngoái nhìn dãy ghế đằng sau rồi bảo, còn bốn chỗ nữa. Thôi lên dốc Lã đón tiếp, chạy sớm một tí cho mát.
Đường quốc lộ 39 Hưng Yên, Hà Nội bị nổ mìn nhiều chỗ. Đường quá xấu và sóc. Tôi thấy chóng mặt và buồn nôn, gục đầu vào vai chị Bóng thiêu thiêu ngủ. Chị Bóng gọi, bé dậy nào, sắp đến Khoái Châu, nhà cô chú Tránh đây này. Chợ Trương Xá, rẽ vào nhà bác Ký đây này. Dậy đi, sắp tới Hà Nội rồi.
Anh Phệ trêu, cho bé xuống phủ khoái ở với cô chú nha.
Tôi bảo, cho hai anh xuống đấy ở với cô chú, em ở với bác Ký cơ.
Chị Bóng nói, chị em mình lên gặp bác Tam và anh chị cả, rồi hôm nào xin phép bác và anh chị về thăm bác Ký, cô chú, rồi đi thăm vú em với mọi người. Chắc lúc ấy mọi người cũng về đông đủ cả rồi, bé phải đi thăm thầy giáo Phổ nữa chứ. Phệ và Còm cũng phải đi thăm thầy giáo Trinh.
Ô tô tới phố nối, chị Bóng bảo chúng tôi, chỗ này ngày xưa mẹ đi Hà Nội cất hàng về đến đây thì bị đổ ô tô, bị thương nặng, nhà xe phải đưa trở lại Hà Nội điều trị tại bệnh viện Đặng Vũ Lạc. Nếu mẹ mình cứ bình tâm chữa trị ở bệnh viện Đặng Vũ Lạc thì không đến nỗi, nhưng lúc đó bố mình lại đang ốm nặng, mẹ sốt ruột cứ đòi về quê điều trị tại bệnh viện tỉnh. Vết thương mới bị chấn thương lại rồi mất ở quê. Ô tô đã chạy tới cầu Long Biên, tiếng gió rít, tiếng sập sình của thành cầu ầm bên tai. Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện được nữa. Chúng tôi im lặng nhìn xuống dòng sông Hồng. Ô tô từ từ chạy vào bến Nứa rồi đỗ hẳn. Chị Bóng dẫn chúng tôi ra vườn hoa hàng đậu chờ tàu điện đi về chợ Hôm. Lần đầu tiên chúng tôi được ngồi trên tàu điện ngắm đường phố Hà Nội. Chị Bóng bảo, ngồi yên, không em nào được thò tay, thò đầu ra ngoài. Bao giờ tàu đỗ, chị bảo xuống mới được xuống. Đường phố Hà Nội đẹp, rợp bóng đèn hoa, tàu điện đỗ ở cửa chợ Hôm. Chị Bóng dẫn chúng tôi xuống phố, chị bảo, sắp đến nhà chị cả rồi. Bây giờ đã quá trưa, các em có đói, chị cho vào chợ Hôm ăn uống, rồi về nhà anh chị cả. Nhưng chúng tôi không ai muốn ăn. Anh Phệ và anh Còm đều bảo, sắp về đến nhà rồi, chúng em không đói. Chị Bóng tôi cười, mặt đứa nào cũng phơ phạc rồi mà còn bảo là không đói. Thôi, đợi chị mua ít bánh mì, giò chả về cả nhà cùng ăn cho vui. Hai anh tôi reo lên, đúng rồi, lâu lắm chưa được ăn bánh mì. Chị Bóng, khẽ thôi, làm gì mà ầm lên, ở đây mọi người, người ta cười cho. Anh Phệ đưa tay bịt miệng anh Còm. Anh Còm cũng lấy tay bịt miệng anh Phệ, cả hai cười khúc khích. Bốn chị em chúng tôi đi nhanh về nhà chị cả. Bác tôi đang ngồi ở cửa ngóng đợi chúng tôi. Bác vừa tước dọc mùng, vừa trông ngóng. Tôi nhìn thấy bác trước, tôi gọi bác. Bác ơi! Các anh tôi cũng xà vào, chúng tôi ôm lấy bác. Bác sững sờ nhìn chúng tôi. Bác khóc rồi ôm từng đứa vào lòng. Tôi cứ ngồi mãi trong lòng bác, ôm cổ bác. Bác vừa ôm tôi, vừa kéo anh Còm, anh Phệ vào. Bác xoa đầu, xoa trán anh Còm, rồi thơm lên trán, lên gáy. Bác bảo, trời Phật thương cho bác cháu mình lại được gặp nhau. Bác hỏi anh Phệ, Phệ của mợ có nhớ mợ không? Anh Phệ và anh Còm kéo tôi ra khỏi lòng bác. Bác nhìn chúng tôi nửa khóc nửa cười. Bác đưa vạt áo lên lau nước mắt bảo, các con lớn nhanh, nhưng sao đen thế? Cứ như con cái nhà quê đi mò cua bắt ốc không bằng. Chị Bóng tôi ngồi sụp bên bác hỏi, bác có khỏe không bác? Chúng con nhớ bác lắm. Bé nó cứ thương bác, vì bác phải đi bộ nhiều, xuống máu chân sưng phù. Hồi này bác có đỡ không ạ? Bác tôi bảo, bác vẫn bình thường. Hồi này ít phải chạy loạn, chân chỉ hơi tê tê thôi, không phù nữa. Lúc nào bác cũng chỉ lo cho các con xa nhà, thiếu đói, ốm đau, rồi... hòn tên mũi đạn chả biết thế nào. Cứ nghĩ lần thần nhiều đêm mất ngủ. Mấy lần bác định nhờ người dẫn vào thăm các con. Chị cả đang nấu bếp. Bé vào gọi chị cả đi. Bốn chị em tôi cùng chạy vào. Chị cả ơi! Chị cả ơi! Chị cả tôi vội chạy ra. Tôi ôm choàng lấy chị cả. Rồi cả bốn chị em cùng ôm chị. Chị bảo, về sớm nhỉ? Chị tưởng chiều mới lên đến nơi.
Chị đang hầm chân giò để chiều nay cả nhà mình liên hoan món chân giò dọc mùng. Các em đi đường vất vả lắm phải không? Trông đứa nào đứa nấy phờ phạc, hốc hác thế kia. Chị Bóng: Chị ơi, từ lúc nhận được điện của anh chị, chúng nó cứ cuống cả lên đòi đi. Cả đêm hôm qua không ngủ, từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì. Vừa đến chợ hôm, em định cho vào chợ để ăn phở, nhưng cũng không chịu ăn, cứ đòi về ngay để gặp bác với anh chị. Em phải mua tạm ít bánh mì giò chả mang về để cả nhà cùng ăn cho vui. Chị ơi, thế anh Cả với các cháu đâu ạ? Các cháu đang ngủ, còn anh Cả đi làm. Hồi này phải trực ở sở cả ngày cả đêm. Anh mang cơm đi buổi trưa không về. Buổi tối về ăn cơm, tắm giặt, tranh thủ mở đài nghe tin tức, nắm tình hình rồi lại đến ngay sở trực đêm. Không cho bọn Việt gian phá phách, nhiễu loạn. Tôi hỏi chị Cả: Cháu ngủ trên gác hả chị? Chị vừa tắm rửa cho các cháu xong, cho ngủ một lát rồi dậy. Bây giờ các em ăn tạm bánh mì đi, rồi lát anh về, cả nhà ăn bún dọc mùng nhé. Chị Cả vừa nói vừa đi vào bàn ăn. Chị trải chiếc khăn bàn, rồi chị lấy bát đĩa ra, cùng chị Bóng bày bánh mì và giò chả lên. Chị vẫn như ngày xưa, hiền thục và tháo vát. Chị nhanh tay lấy dao, cắt giò, cắt chả, bày trên một chiếc đĩa bầu dục. Chị bảo tôi: Bé ra mời bác vào đi, các em cũng đi rửa tay rồi ăn kẻo đói. Tôi và anh Phệ cùng chạy ra đưa bác vào. Chị Cả đưa chiếc khăn mặt ướt để bác lau tay, rồi bảo anh em chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. Bác kéo tôi ngồi cạnh bác. Chị Bóng đưa một miếng bánh mì kẹp sẵn giò chả mời bác. Bác lại đưa cho tôi. Bác bảo: Bác để bụng, tí nữa ăn bún bung. Các con đói thì ăn đi. Tôi dựa vào vai bác, vừa ăn vừa nhìn chị Cả, chị Bóng và hai anh ăn rất ngon lành. Bác cúi xuống nhìn tôi, bác bảo: Đứa nào cũng đen và gầy. Rồi bác lại thơm lên gáy tôi, bác chê: Đầu bé chua quá. Ăn xong rồi mấy chị em đi tắm rửa nhé. Tối nay chị Cả dẫn các em ra phố Huế, may cho mỗi em vài bộ quần áo đẹp. Hòa Bình rồi, không cần chạy máy bay nữa. Cất mấy bộ quần áo nâu này đi. Anh Cả tôi đã về, chúng tôi reo lên: Anh Cả về rồi, anh Cả về rồi. Anh Cả choàng tay ôm chúng tôi, kéo chúng tôi cùng ngồi xuống ghế cạnh anh. Bác hỏi: Sao hôm nay con về sớm thế? Vâng, các anh ấy cứ rủ con đi xuống Bà Triệu, nghe có người ở hậu phương về có nhiều tin mới. Nhưng con sốt ruột quá, con phải chạy về gặp các em đã. Các em đi mệt lắm phải không? Phệ và Còm học hành đến đâu rồi? Học ngoài đấy có vui không? Có nhớ nhà không? Anh Phệ bảo: Em biết là không về được nên không muốn nhớ. Anh Còm: Em có nhớ, nhưng cứ nghĩ nhà mình bị phá rồi, không biết bác và các anh chị đang ở đâu. Anh Cả: Thế còn bé? Bé chỉ nhớ bác thôi phải không? Em nhớ nhà lắm. Em nhớ bác, nhớ anh chị, nhớ bác Ký, nhớ cả vú em, chị Nẩy. Nhất là những ngày mới đi em buồn lắm. Em không biết đến bao giờ mới được gặp lại bác và các anh chị. Chị Cả: Các em ăn đi, rồi đi tắm rửa thay quần áo. Cứ mặc tạm mấy bộ kháng chiến này, rồi tối nay chị đưa đi may quần áo mới. Anh lên xem các con đã dậy chưa. Ngủ đã hơn một tiếng rồi đấy. Tôi nói với anh Cả: Anh cho em lên với nhé. Bác bảo: Thôi cứ đi tắm rửa đi, rồi tí cháu nó xuống. Anh Phệ và anh Còm bảo tôi: Bé tắm trước đi, rồi chơi với các cháu. Các anh tắm sau được không? Anh Cả đã dắt hai cháu đi từ trên gác xuống. Bốn chị em tôi lại súng lại bế cháu. Cháu lớn đã 8 tuổi, cháu bé 6 tuổi. Các cháu ngơ ngác nhìn chúng tôi. Chị Bóng kéo các cháu vào lòng, lấy bánh cho các cháu ăn. Nhưng các cháu còn lạ lẫm nên chỉ lắc đầu không ăn. Chúng tôi lại được đoàn tụ bên bác, anh chị Cả và lại có thêm hai cháu. Tôi và chị Bóng ôm hai cháu hỏi chuyện. Các cháu đã hết ngái ngủ, gỡ tay chúng tôi ra và chạy ra cửa chơi. Anh Phệ và anh Còm chạy theo hai cháu, đòi dắt các cháu đi chơi. Vui quá! Cũng như ngày xưa, chị Cả cầm khăn tắm và hộp xà phòng thơm kéo tay tôi. Chị bảo: Nào, bé vào đây chị gội đầu cho. Hôm nào chị đưa đi phi dê nhé. Uốn bằng điện thật cơ, không phải uốn bằng đũa cả đâu. Chị Bóng bảo: Bé lớn rồi, chị Cả để cho bé tự tắm gội. Từ hồi xa, bác với anh chị đi ra vùng tự do là các em phải tự lo hết. Bây giờ người lớn lắm rồi chị ạ.
Chị cả, thế bé có thích chị tắm gội cho bé nữa không?
Thôi, chị cứ để em tự tắm gội, em quen rồi à.
Em tắm gội xong, chị cho em vào bếp với chị nhé.
Chị cả đang sắp bát đũa, chị bảo tôi.
Em lau bát đũa hộ chị đi, rồi bê lên bàn ăn hộ chị. Chờ thịt nguội, chị thái rồi bê lên sau.
Tôi bê mâm bát lên buồng ăn, chị Bống đang nói chuyện với bác ở đầu bàn. Chị chạy lại đỡ mâm bát cho tôi, chị Bống bảo.
Bé cùng chị cả làm cơm nhé, để chị nói chuyện với bác.
Tôi lại được làm bếp với chị cả. Lúc này tôi rất nhớ bác Ký. Ngày xưa trong gian bếp của nhà mình, ngoài những bữa cơm bình thường, tôi thường được xem chị cả nấu ăn. Nhưng vui nhất và ấn tượng nhất là những bữa bác Ký về chơi. Bao giờ bác cũng mang theo nhiều quả bánh từ Trương Xá về, đặc biệt là món quế thơm phức của bác và món đặc sản nổi tiếng của bác. Bao giờ bác cũng tự làm để chiêu đãi mọi người là món canh bánh đa cá rô đồng. Bác vừa làm vừa giải thích tỉ mỉ những chi tiết thật tinh tế để ra được món canh bánh đa cá rô đồng mà các cụ đời xưa truyền lại. Tôi đứng sát bên chị cả, xem chị đưa những nhát dao thái thật mỏng, những khoanh chân giò vàng óng, màu vàng chanh được ninh nhừ trong nồi bung nghệ mẻ. Chị bảo tôi, em vớt rau thơm hộ chị đi, lấy con dao con chẻ đôi những lá mùi tàu, đặt lên đĩa để lát mọi người ăn kèm cho thơm. Các anh đã đưa hai cháu về chưa? Mọi người về đông đủ thì chị sẽ thả dọc mùng cho vào, rồi bê lên để mọi người ăn với bún cho nóng. Tôi chạy lên định hỏi chị Bống thì đã nghe tiếng anh Phệ và anh Còm đang cười đùa với hai cháu ở trên gác. Chị Bống bảo, cơm xong rồi phải không? Bé phải lên mời anh cả và bảo các anh đưa hai cháu xuống ăn cơm. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, cháu Hùng và cháu Mạnh quấn quýt với chú Còm, chú Phệ, tranh nhau ngồi cạnh hai chú. Bác tôi vui lắm, bác gọi tôi, bé vào đây với bác. Chị Bống cùng chị cả sắp xếp các món trên bàn. Đĩa thịt chân giò vàng ươm được chị cả bày rất đẹp, đặt cạnh đĩa bún và đĩa rau thơm. Rồi chị cả bê nồi nước dùng đặt trên chiếc ghế đầu cạnh bàn. Chị Bống lấy bún vào các bát cho mọi người. Chị múc một bát mời bác, một bát mời anh cả. Chị cả lấy hai bát nhỏ cho hai cháu. Chị bảo, mời mợ và các em cứ ăn đi cho nóng. Hai cháu nó tự ăn được, không cần ai phải xúc nữa. Anh cả, thôi con mời mợ và các em ăn đi. Bao nhiêu năm rồi, gia đình mình mới lại có một bữa được ngồi với nhau vui vẻ như thế này. Chiến tranh qua đi, đã tránh được hòn tên mũi đạn. Các em lại còn được học hành, khôn lớn là mừng lắm rồi. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, nhưng bác tôi vẫn ngậm ngùi. Lau nước mắt, bác bảo, gia đình mình đã khuyết mất hai chị. Chị Tín chết vì bom ở chợ Ân Thi, chị Hạnh chết vì đại bác ở Dốc Lã, còn anh cả Ân và hai chị Hòa, chị Thuận ở chiến khu chưa thấy tin tức gì. Lại trời Phật thương cho, lại có ngày các anh các chị trở về đoàn tụ với gia đình thì thật là phúc đức quá. Anh cả cố ý nói sang chuyện khác cho bác khỏi buồn. Anh hỏi, thế Phệ và Còm đã học xong cấp 3 ở ngoài ấy rồi, tức là tương đương hết bậc thành trung ở trong này rồi phải không? Các em dự định vào đại học nào? Chị Bống, Còm thì nhất định sẽ vào đại học sư phạm theo nghề của thầy em. Anh Phệ, em cũng thích học đại học sư phạm. Anh cả hỏi, thế còn bé? Chị Bống, bé mới học hết lớp 6, chắc là tương đương với đệ tam ở trong này. Bé phải lên lớp 7, tức là vào đệ tứ. Chị cả, bé nó thích học nữ công gia chánh, cứ xin cho bé vào trường nữ học Trưng Vương. Ở đấy có bà Xiển dạy nữ công gia chánh nổi tiếng lắm. Nghe chị cả nói tôi thích lắm. Chị cả hiểu tôi nhất, vì lúc nào chị cũng thấy tôi quanh quẩn bên chị và các bác để xem chị và các bác nấu nướng, làm các món bánh trái. Đấy là thứ mà tôi đam mê nhất. Chị Bống, nhưng bé cứ phải học văn hóa cho giỏi đã. Em sợ ở ngoài kia bé không được học ngoại ngữ, mà vào đây học sinh đệ tứ đã phải giỏi ngoại ngữ lắm rồi. Bé theo làm sao được? Em nghe nói Hà Nội sẽ có trường hệ phổ thông cấp 3 cho các em học sinh vùng kháng chiến trở về học.
Trường ấy sẽ có các thầy học ở trường sư phạm khu 3 và khu học xá Trung Quốc về dạy. Vừa dạy văn hóa, vừa dạy ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Nga. Có lẽ phải xin cho bé vào trường ấy. Tôi nói, em thích học trường Trưng Vương cơ. Trường nữ học mới có người dạy nữ công gia chánh. Bác gái tôi, ừ, thì cứ xin cho bé vào trường Trưng Vương. Học gì thì học, con gái phải giỏi nữ công gia chánh là quý nhất. Anh cả, ngay bên ngõ hàng chuối kia, có lớp dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, hay là cho các em sang đấy học ngoại ngữ trước đi, rồi sau này vào trường nào cũng đỡ bị thua kém so với học sinh trong này. Chị cả, ở trường Tư Thục Minh Tân có các lớp ngoại ngữ từ thấp đến cao, từ chương trình đệ nhất, đệ nhị đến đệ tam, đệ tứ. Có lẽ trong khi chờ đợi, cứ tranh thủ cho các em học thêm ngoại ngữ trước đi. Anh cả, để mai anh ra hỏi xem sao, phải có lớp nào bắt đầu mở, mình ghi tên vào mới đỡ bỡ ngỡ. Chị Bóng, vâng, anh thử hỏi giúp cho các em xem thế nào, nếu được thì tốt quá, cho các em học ngay, kể cả là học ngày học đêm, cũng phải học thì mới theo kịp được học sinh ở trong này, chứ thua kém thì buồn lắm. Các em có đồng ý thế không? Tôi và anh Còm, anh Phệ đều đồng thanh, chúng em đồng ý ạ. Bác gái, các con cố mà học đi, bác không tiếc các con cái gì đâu, dù phải ăn rau, ăn cháo, các con cũng phải cố mà học hành cho nên người. Nòi nào giống đấy, đừng để người ta chê cười. Tối hôm ấy, bác tôi đưa tiền cho chị cả, bảo chị cả đưa anh em chúng tôi đi mua quần áo đẹp. Chị cả, thưa mợ, mợ cứ để con mua cho các em, con có tiền rồi ạ. Chị Bóng, chị ơi, chị để em mua cho các em. Chị cả, mấy năm rồi, anh chị chưa có gì cho các em. Lần này các em về với bác, với anh chị, để chị sắm cho các em, mỗi em vài bộ quần áo mới. Có gì đâu gọi là món quà mừng cho các em khôn lớn trở về. Chị Bóng, bây giờ anh chị phải lo cho hai cháu, chị để em lo cho các em. Em đi làm công nhân cũng có tiền mà. Anh cả, thôi, cô nào mua cho các em cũng được. Còn bác đây mà các cô phải lo xa làm gì? Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc được sống trong tình cảm yêu thương của bác và các anh, các chị. Chị cả dẫn chúng tôi đến cửa hàng may Hoàng Long ở phố Huế để may quần áo. Bà chủ hiệu quen với chị cả. Bà nói, đợt này nhà hàng phải nghỉ may, tốp thợ phải chia làm hai nhóm, một nhóm may cờ và một nhóm may quần áo đồng phục cho học sinh để chuẩn bị cho ngày tiếp quản. Chị cả, thế chị để lại cho em vài bộ đồng phục cũng được. Bà chủ hiệu, không được, đây là hàng tôi nhận đặt may, chứ không phải của nhà may để bán đâu. Thôi chị thông cảm, các em mới ở vùng tự do về, toàn quần áo nâu cũ kỹ, chị để lại cho mỗi em vài bộ. Nó cũng là học sinh cả ấy mà, gọi là hàng đồng phục, nhưng mà toàn vải tốt, quần bằng kaki màu tím than, áo sơ mi phin trắng và phin xanh Hòa Bình, mẫu cũng của học sinh Trung Quốc gửi về đấy. Thôi, tôi linh động, để cho mỗi em hai bộ. Có ba cỡ đây, các em vào thử đi. Anh Phệ và tôi mặc rất vừa và đẹp, nhưng anh Còm thì hơi lụng thụng nên không vui lắm. Chị cả bảo, được rồi, về chị sẽ thu hẹp lại cho một tí là vừa, sáng mai có quần áo mặc đi chơi, chứ chờ may đo thì lâu lắm. Đêm ấy tôi được ngủ với bác. Bác hỏi tôi nhiều chuyện về vùng tự do. Tôi kể cho bác nghe về cảnh đi học đêm bằng đèn dầu. Ban ngày chị Bóng đi cuốn thuốc lá thuê, anh em chúng tôi đóng thuốc lá sợi vào bao, mỗi bao nửa lạng, để lấy tiền thêm vào chi tiêu. Bác tôi hỏi, ồ thế, sao không bán đồng hồ, bán vàng đi mà lại phải làm thêm, thì làm gì có thì giờ mà học bài. Chị Bóng tôi từ giường bên nói sang với bác, bác ơi, lúc nào con cũng phải bảo với các em là kháng chiến còn trường kỳ, chị em mình phải tằn tiện, cần lắm thì mới phải bán. Lúc hai em Phệ và em Còm chuyển trường đi xa, không làm thêm thuốc lá được nữa, các em còn định đi học cắt tóc, để cắt tóc thuê kiếm sống đấy bác ạ. Thế mà chúng nó vẫn học giỏi, có thua kém ai đâu. Cứ cậy có tiền vàng, mà ăn chơi rông dài thì núi cũng lở.
rồi chỉ có mà đi ăn xin thôi. Nhưng con cũng không cho các em học cắt tóc đâu. Lớn lên cao rồi, con bảo các em ăn tiêu tằn tiện, nhưng vẫn phải tập trung học hành để còn thi lên dự bị đại học. Ở ngoài ấy, chỉ có trường dự bị đại học thôi, mà phải xét lý lịch kỹ lắm. Thỉnh thoảng mới được một vài người được gửi sang Liên Xô, sang Trung Quốc đi học. Bác tôi cầm hai bàn tay tôi bảo, thế bé cũng phải làm thuốc lá à? Khổ thế, con có oán bác không?
Bác ơi, lúc nào con cũng nhớ đến bác, thương bác. Con biết bác thương con nhiều lắm. Bác không muốn cho con xa bác, nhưng vì bác lại lo cho con phải chạy Tây khổ sở, bác muốn cho con được đến chỗ yên ổn để học hành, nên bác đành phải để con đi. Sao con lại dám oán bác?
Tôi kể cho bác nghe tâm trạng của tôi lúc mới xa nhà. Hôm qua cầu Chi Nê để ra vùng tự do, lúc ấy trời sầm tối, chúng con bước xuống cầu, cầu bập bềnh, đập nước phát ra tiếng kêu tốp, tốp, tốp. Rồi tiếng chim rừng từ nơi xa, từ trên cao vọng xuống. Con buồn quá, con nghĩ đến bác. Không biết lúc ấy, bác đang đi ở đâu, bao giờ con mới lại được gặp bác. Lúc qua cầu rồi, con ngoái nhìn về quê mình, con thấy xa thăm thẳm. Suốt dọc đường từ Chi Nê, Xích Thổ vào Kim Tân, chúng con đi trong đêm tối. Suốt đêm ấy, con cứ nghe tiếng kêu của một loài chim, buồn lắm. Cúc gù gù, cúc gù gù. Hỏi những người đi cùng đường mới biết đấy là tiếng của con chim gáy gọi nhau trong đêm. Ra vùng tự do, con làm được nhiều việc lắm cơ. Chúng con đêm đi học, ngày làm thêm, rồi tăng gia sản xuất. Chúng con trồng được cả su su, rau muống, rồi cả củ riềng, củ hành nữa. Chúng con tự nấu lấy ăn vui lắm bác ạ.
Bác bảo, tội nghiệp quá. Tôi nói với bác,
bác ơi, bây giờ chúng con đã khôn lớn rồi, lại đang được nằm cạnh bác. Con thấy sung sướng lắm bác ạ. Con mong được ở bên bác mãi thôi.
Sáng sớm hôm sau, anh cả cùng anh Phệ, anh Còm từ trên gác xuống. Anh Phệ và anh Còm trong bộ quần áo đồng phục. Anh cả nói với bác, mợ trông hai chú ớt chưa? Hôm nay con xin phép mợ cho các em lên bờ hồ chơi. Từ hôm có đoàn quân quản về tới giờ vui lắm, tình hình an ninh trật tự rất tốt, phố xá cờ hoa rất đẹp. Mợ đi được cùng các em thì nhất, em bóng xem bác có đi cùng được không? Chị cả thay quần áo cho hai cháu xong, cả nhà mình đi lên bờ hồ, chỗ đền bà Kiệu, có nhiều nhà bạt. Buổi trưa nghỉ ở đấy, rồi chiều có thể đi lên Quan Thánh, Đồng Xuân chơi. Chị bóng. Vâng, em với chị cả sẽ thu xếp. Hôm nay anh cả mặc bộ này đẹp thế. Bộ quần áo công nhân này, anh được phát từ hôm đón đoàn quân quản về tiếp quản sở anh. Bây giờ anh đi làm trước. Buổi trưa anh sẽ ra đền bà Kiệu gặp cả nhà. Anh bàn với chị cả xem mua ít xôi hoặc bánh gì đó. Buổi trưa cả nhà ăn uống ở trên đó. Mấy hôm nay anh thấy nhiều gia đình tổ chức gặp nhau ở bờ hồ, rồi ở vườn hoa Chí Linh, vui lắm. Bác tôi bảo, bóng và chị cả cho các em đi chơi bác ở nhà trong nhà. Đi lâu quá, bác không ngồi được lâu, rồi lại phiền các con phải đưa về. Chị cả dẫn hai cháu xuống, hai cháu chạy ngay đến ôm hai chú Còm, chú Phệ, rồi kéo tay hai chú đòi đi ngay. Bố cháu bảo phải đi sớm cho mát. Chị cả, để chị chạy sang mua ít xôi ít bánh, bóng cứ chuẩn bị cho các em sẵn sàng đi. Bác tôi bảo, mua thêm ít bánh mì giò chả, cả anh cả cũng ra ăn trưa cùng đấy. Chị bóng, em chuẩn bị vài bi đông nước chị nhé.
Anh Phệ và anh Còm cùng kêu,
em không đeo bi đông đâu đấy, chồng buồn cười lắm. Tôi bảo, chị cứ cho vào làn để em xách vậy, em sẽ mang cả cốc và dao dĩa, cả mấy cái khăn mặt ướt nữa. Bác tôi khen, đấy con gái có khác, nó chu đáo thế chứ. Hai anh sợ xấu hổ lúc khác đấy gì mà uống. Cháu Hùng và cháu Mạnh thì cứ cuống lên đòi, đi thôi, đi thôi. Chị cả tôi mang xôi và bánh về, gọi theo hai chiếc xích lô. Anh Phệ, anh Còm ngồi với hai cháu, chị cả, chị Bống và tôi ngồi trên một xe. Xích lô không được đi đường phố Huế và Hàng Bài, chỉ chỉ được đi đường Phan Chu Trinh, đến gần nhà hát lớn thì phải xuống xe đi bộ. Chị em chúng tôi đi đường Tràng Tiền, đến đầu bờ hồ thì rẽ ra vườn hoa Chí Linh. Thật là vui, hai cháu vừa đi vừa vỗ tay vừa hô: "Hoan hô các chú bộ đội, hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Bác Hồ đâu? Sao cháu chẳng thấy Bác Hồ?" Đến vườn hoa Chí Linh, mọi người chen chúc trong nhà kèn. Chị em chúng tôi cũng vào nhà kèn ngồi chơi. Anh Phệ, anh Còm dẫn hai cháu chạy quanh vườn hoa. Chị Bống mua mỗi người một cái cờ. Hai cháu thích quá, đòi cầm hết cả 7 cái cờ, leo lên bậc cao nhất, đứng vẫy: "Hoan hô, hoan hô!" Nghỉ một lát, chúng tôi đi tiếp dọc bờ hồ đến đền Bà Kiệu. Thỉnh thoảng có một chiếc xe của bộ đội đi qua, mọi người lại giương cờ lên vẫy chào: "Hoan hô, hoan hô, hoan hô anh bộ đội Cụ Hồ!" Buổi trưa, anh cả tôi ra đón. Anh tìm cho chúng tôi một góc có bạt tre, bảo chị em chúng tôi ngồi đấy. Anh cả nói: "Cả nhà mình ngồi đây, hôm nay là vui lắm. Chiều hôm nay, tên lính Pháp cuối cùng sẽ rút khỏi cầu Long Biên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Ngày mai bộ đội mình từ các cửa ô tiến về tiếp quản thủ đô, sẽ đông vui rầm rộ lắm. Ngày mai cả nhà mình lên bờ hồ đứng là trông thấy hết. Cô Hòa, cô Thuận nhà mình chắc cũng trong đoàn quân ấy."